Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Phim Oppenheimer của Christopher Nolan, một trong những đạo diễn lớn nhất Hollywood Mỹ, vẫn chưa qua được cặp mắt kiểm duyệt của nhà chức trách văn hóa Việt Nam, theo quan sát của VOA. Bộ phim tiểu sử thuộc hàng bom tấn về nhà vật lý nổi tiếng được mệnh danh là cha đẻ của bom nguyên tử, bắt đầu công chiếu ở Mỹ, Anh và nhiều nước khác từ hôm 21 tháng 7, nhưng đến nay, sau gần 2 tuần, vẫn chưa ra mắt công chúng Việt Nam, dù lịch chiếu dự kiến ban đầu cũng giống như ở các nước nêu trên. Theo tìm hiểu của VOA, các hệ thống rạp chiếu phim lớn ở Việt Nam như CGV, Lotte, BHD và Galaxy vẫn đăng trên các trang web của họ là sẽ có lịch chiếu phim Oppenheimer vào các ngày khác nhau trong tháng 8, sớm nhất là mùng 4 tháng 8 và muộn hơn là vào ngày 11 tháng 8. Tuy nhiên, một bản tin của Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành khẳng định hôm 31 tháng 7 rằng hiện vẫn chưa có kết luận cuối cùng về bộ phim Oppenheimer. Và vì vậy, theo hãng thông tấn quốc gia, chưa thể chắc chắn khả năng phim có được chiếu tại Việt Nam hay không. Tin của Thông tấn xã Việt Nam nói rằng Hội đồng Duyệt phim quốc gia đã xem bộ phim và nó được cho là chứa một số nội dung vấn đề chính trị cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Bản tin không đi vào chi tiết đó là những nội dung vấn đề gì. Hiện tại, quyết định cuối cùng đang nằm ở Cục Điện ảnh, vẫn theo bản tin của Thông tấn xã. Cho đến ngày 2 tháng 8, chưa có tin mới về quyết định của Cục. Mới đây, VOA đã cố gắng liên lạc với cơ quan kiểm duyệt phim của Việt Nam để hỏi lý do chưa duyệt phim, nhất là sự cân nhắc của họ có liên quan thế nào với một phần đoạn phim, trong đó nhân vật Oppenheimer thể hiện rằng ông từ chối gia nhập Đảng Cộng sản vì không muốn bị trói buộc trong một tư tưởng nhất định, nhưng VOA không nhận được hồi đáp. Bộ phim của đạo diễn Nolan được các báo tạp chí Mỹ, trong đó có Smithsonian Magazine và Slate, đánh giá là phim truyện dài đầu tiên và đầy công phu, thuật lại toàn bộ cuộc đời của nhà vật lý lý thuyết gốc Do Thái tài năng, lôi cuốn nhưng cũng đầy mâu thuẫn và bí ẩn, là người đã đứng đầu dự án Manhattan tuyệt mật chế tạo ra bom hạt nhân của Mỹ trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Các bài điểm phim của báo chí Mỹ viết rằng bộ phim vẽ ra một bức chân dung phức tạp về Oppenheimer, một linh hồn bị giằng xé, là người bị khoa học mê hoặc, về sau trong cuộc đời bị dằn vặt bởi cảm giác tội lỗi về hậu quả thảm khốc như địa ngục mà khoa học đã gây ra.
Giới chức Việt Nam muốn tăng cường xuất khẩu gạo để tận dụng thời cơ thế giới đang đổ xô mua trong bối cảnh một số nước đã ra lệnh cấm xuất khẩu, nhưng cũng có những lo ngại về an ninh lương thực trong nước. Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa nói gót Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, ban hành lệnh cấm xuất khẩu mặt hàng lương thực chủ lực này do những biến động thời tiết khiến mùa màng thất bát. Trong khi đó, Nga cũng rút ra khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen, khiến thị trường lương thực thế giới càng thêm căng thẳng. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đến ngày 31 tháng 7 đã tăng gần một nửa so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 575 đô la Mỹ một tấn. Một ngày sau đó, giá đã tăng lên 588 đô la và được dự báo có thể tăng đến 600 đô la một tấn. Trước tình hình này, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có tờ trình lên Thủ tướng đề xuất ra chỉ thị tăng cường xuất khẩu gạo, tờ Tuổi Trẻ đưa tin. Theo đó, Việt Nam cần tăng xuất khẩu gạo để khẳng định vai trò quan trọng, giữ vững vị thế và uy tín của ngành hàng gạo Việt Nam trong chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu và góp phần đảm bảo an ninh lương thực của thế giới theo các cam kết của Việt Nam, tờ Tuổi Trẻ dẫn tờ trình cho biết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương liên quan hành động quyết liệt để thực hiện mục tiêu này. Đây là một thời cơ, nếu không tận dụng thì sẽ bỏ lỡ. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng trọt được Tuổi Trẻ dẫn lời nói tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vào chiều ngày 1 tháng 8. Theo lời ông Cường thì trong năm 2023, cả nước dự kiến gieo trồng lúa khoảng 7,1 triệu hectare và Cục Trồng trọt đã chỉ đạo mở rộng thêm 50.000 hectare lúa để tranh thủ thời cơ. Trước những lo ngại về an ninh lương thực trong nước khi mà thời tiết bất lợi có thể tác động xấu đến mùa màng, ông Cường cho rằng mùa màng năm nay Việt Nam sẽ được mùa kỷ lục nếu không có thiên tai dịch bệnh bất thường trên diện rộng. Mặc dù dự đoán hiện tượng El Nino sẽ bắt đầu tác động đến tình hình sản xuất lúa gạo của Việt Nam, nhất là ở đồng bằng sông Cửu Long vào cuối năm nay và đầu năm sau, nhưng ông Cường cho rằng Việt Nam đã có kinh nghiệm ứng phó. Với lượng dự trữ quốc gia và chỉ mất khoảng 90 ngày để sản xuất một vụ lúa, thì hoàn toàn yên tâm về nguồn cung lương thực, ông Cường được Tuổi Trẻ dẫn lời trấn an và cho rằng việc tăng xuất khẩu gạo không dẫn đến thiếu hụt nguồn cung gạo trong nước. Trang mạng VN Express cho biết giá gạo bán lẻ trong nước hôm 1 tháng 8 đã tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký. Hồi giữa tháng 7 do ảnh hưởng của bão Talim, các tỉnh miền Tây đã xảy ra mưa lớn nhiều ngày, khiến 3.000 hecta lúa hè thu bị đổ ngã, không thể thu hoạch, VN Express cho biết. Theo ước tính của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn được trang mạng này dẫn lại, thì năm nay Việt Nam sẽ thu hoạch 43 triệu tấn thóc, xuất khẩu 13 triệu tấn trong số đó, còn lại 30 triệu tấn để trong nước tiêu dùng, trong đó 3,8 triệu tấn là để dành dự trữ phòng khi thiếu hụt.
Người đứng đầu chính quyền Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, nói trong một hội nghị hôm 31 tháng 7 rằng quận Hoàn Kiếm thuộc diện phải sáp nhập giai đoạn 2023-2025, nhiều báo trong nước đưa tin dẫn đến nhiều tranh cãi trong mấy ngày nay. Tin tức của VN Express, Dân trí, Tuổi trẻ, VTC News và nhiều báo đài khác cho hay là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội ông Trần Sĩ Thanh đã phát biểu như trên tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện xã. Theo các bản tin, quận Hoàn Kiếm ở trung tâm Hà Nội rộng 5,29 km2 với dân số gần 156.000 người là quận có diện tích nhỏ nhất Hà Nội và thuộc diện phải sáp nhập vì diện tích chỉ bằng 15% của mức tiêu chuẩn được nêu trong một quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Quy định đó được các báo trích dẫn viết rằng đơn vị hành chính cấp quận huyện phải có diện tích tối thiểu 35 km2, dân số 150.000 người. Trong 2 năm tới, các đơn vị hành chính cấp quận huyện có diện tích dưới 20% và dân số dưới 200% tiêu chuẩn sẽ phải sáp nhập. Cả trên các báo đài của nhà nước lẫn trên mạng xã hội, nhiều người dân và các chuyên gia tỏ ý ngạc nhiên và không ủng hộ việc sáp nhập quận Hoàn Kiếm với một đơn vị hành chính nào khác, theo quan sát của VOA. Trong số những người bày tỏ quan điểm trên trang cá nhân có giáo sư Mạc Văn Trang, doanh nhân nhà văn Trần Quốc Quân, cựu nhà báo blogger Trương Huy San còn được biết đến với tên Oshin Huy Đức, v.v. Họ chất vấn vì sao ông Trần Sĩ Thanh muốn sáp nhập quận Hoàn Kiếm, liệu ông có tính đến việc xóa sổ ký ức lịch sử, đồng thời họ phản đối việc sáp nhập một đơn vị hành chính đã có bề dày lịch sử. Ông Trương Huy San viết trên trang Facebook của mình rằng một quận tốt không phải vì nó to hay nhỏ, mà vì ở chỗ người dân trong quận đó cả đời không cần biết đến chính quyền, nhưng hễ có việc cần là chính quyền có mặt liền. Trong một bài báo của Giáo dục và Thời đại đăng hôm 1 tháng 8, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, kiến trúc sư Trần Huy Ánh và phó giáo sư tiến sĩ Hà Đình Đức cho rằng việc sáp nhập một nơi như Hoàn Kiếm là vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm liên quan đến lịch sử, đến văn hóa, v.v. nên không thể máy móc cứng nhắc. Riêng ông Đào Ngọc Nghiêm, phó chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam bày tỏ quan điểm không ủng hộ việc sáp nhập đơn vị hành chính này. Nhà sử học Lê Văn Lan kêu gọi hãy cứu lấy quận Hoàn Kiếm, trái tim của thủ đô, trái tim của cả nước trong một bài báo đăng trên Thanh Niên hôm 2 tháng 8. Ông Lan đề xuất rằng nếu cần thiết hãy chia sẻ hoặc cấp thêm đất các phường thuộc 3 quận lân cận để tăng cường diện tích cho quận Hoàn Kiếm, nhờ đó quận sẽ đạt đủ tiêu chuẩn mà các nhà cải cách hành chính đặt ra. Các báo đài khác như An ninh Thủ đô, Xây dựng, VTC News, Dân trí v.v. cũng đăng nội dung nhiều cuộc phỏng vấn với các kiến trúc sư, nhà nghiên cứu và người dân có những quan điểm chung cho rằng việc sáp nhập Hoàn Kiếm vào quận khác là không phù hợp, nếu sáp nhập có thể làm mất dấu Thăng Long hay việc sáp nhập không thể là phép cộng đơn giản.
VinFast sắp vay 10.000 tỷ đồng từ công chúng để xây nhà máy. Tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sắp chào bán số trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng ra công chúng để huy động vốn cho hãng xe hơi VinFast xây dựng thêm nhà máy ở trong nước, tập đoàn này ra thông cáo báo chí cho biết. Cụ thể, số trái phiếu này sẽ được chia thành hai lô với kỳ hạn khác nhau. Lô thứ nhất có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, trị giá 6.000 tỷ đồng. Lô còn lại trị giá 4.000 tỷ đồng có kỳ hạn 24 tháng. Đáng chú ý là những trái phiếu này không có tài sản đảm bảo, không thể chuyển đổi thành cổ phiếu và không kèm chứng quyền, tức là quyền mua chứng khoán của VinGroup với giá gốc. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Lô trái phiếu kỳ hạn 36 tháng có lãi suất 15% năm cho hai kỳ tính lãi đầu tiên, nhưng các kỳ sau đó sẽ thả nổi lãi suất theo lãi suất tham chiếu cộng thêm 4,5%. Trong khi đó, lô trái phiếu kỳ hạn 24 tháng có lãi suất thấp hơn là 14,5% cho hai kỳ đầu tiên, sau đó cũng thả nổi theo lãi suất tham chiếu cộng thêm 4%. Lô thứ nhất tổng cộng sẽ có 60 triệu trái phiếu được phát hành theo 3 đợt, còn lô thứ hai có cả thảy 40 triệu trái phiếu. Để mua được những trái phiếu này, các nhà đầu tư cá nhân phải mua ít nhất 500 trái phiếu, tức 50 triệu đồng, còn các nhà đầu tư tổ chức phải mua ít nhất 5.000 trái phiếu, tương ứng 500 triệu đồng. Số tiền huy động từ việc bán trái phiếu này sẽ được dùng để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất ô tô tại khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải ở Hải Phòng, thông cáo báo chí của VinGroup cho biết. Theo báo cáo của VinGroup, thì tập đoàn này hiện có tổng tài sản gần 608.000 tỷ đồng, tức khoảng 25,5 tỷ đô la. Trong 3 tháng gần nhất, họ đã huy động được 22.400 tỷ, tức gần 1 tỷ đô la, trong đó có các khoản vay tổng cộng 430 triệu đô la từ thị trường vốn quốc tế. Hai quý đầu năm nay, nhờ vào sự tăng trưởng trong các lĩnh vực kinh doanh của Vingroup như bất động sản, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất xe, lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022, cao nhất kể từ khi Vingroup niêm yết trên sàn chứng khoán, cũng theo báo cáo của tập đoàn này. Hãng xe VinFast cũng vừa khởi công xây dựng nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên của họ ở Mỹ, tại bang North Carolina, trị giá 4 tỷ đô la sau một năm trì hoãn do vướng mắc giấy phép. Những thông tin tích cực về kết quả kinh doanh nửa đầu năm nay, cùng với thông tin Vingroup vừa khởi công nhà máy ở Mỹ, cũng như sắp sửa niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ, đã khiến các cổ phiếu của Vingroup là VIC và VHM duy trì đà tăng liên tục hôm 31 tháng 7, giúp tài sản của ông Phạm Nhật Vượng tăng thêm 260 triệu đô la chỉ sau một ngày, đạt 4,4 tỷ đô la, theo tạp chí Forbes.